Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ một lần nữa học Kinh Thánh theo sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài số 5, tiếp tục bài học trước mang tựa đề Nếm Phước Tương Lai. Chúng ta tiếp tục suy niệm những chi tiết trong Khải Huyền đoạn 1, từ câu 1 đến câu số 3. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Chúng ta đã bắt đầu học sách Khải Huyền và đã đến bài học số 5, và chúng ta vẫn còn đang trong 3 câu đầu giới thiệu cuốn sách. Theo cách chúng ta học thì quý thính giả và tôi sẽ còn rất nhiều thời giờ trong tương lai thông công qua sách rất đặc biệt và quý báu này là sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm những chi tiết quan trọng và mầu nhiệm còn lại trong 3 câu đầu của đoạn 1 mà chúng ta vừa nghe đọc. Nhưng trước khi đi xa hơn, tôi muốn giải thích một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là về danh xưng của Chúa Giê-xu được thông thường dùng trong Kinh Thánh và ngay trong sách Khải Huyền chúng ta vừa nghe. Trong đoạn 1 câu 1, quý vị đã nghe tôi đọc sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, và có khi cũng đọc sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ, và cũng đã dùng câu ở trong nguyên bản trong tiếng Hy Lạp Apocalypse Jesu Christu. Điều tôi muốn giải thích là sự phiên dịch của danh từ hay là danh xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu hay là danh Đức Chúa Giê-xu Christ hay là ra từ chữ Giê-xu Christu. Danh xưng của Đức Chúa Giê-xu với đầy đủ danh hiệu là Giê-xu Christ hay là Jesus Christ, phiên âm là Đức Chúa Giê-xu Christ. Tiếng Việt không có danh từ nào có ý nghĩa tương tự hay là đầy đủ để phiên dịch ra được chữ Christ hay là chữ Christ. Hơn nữa đây là chữ khó đọc và thấy rất là xa lạ với người Việt của chúng ta. Nhưng chữ Christ là danh hiệu ra từ chữ Hy Lạp Christos, có nghĩa là người được sức dầu. Sức dầu là một truyền thống khi chọn lựa một vị vua sắp lên ngôi, cho nên có thể dịch ra là đấng được lựa chọn để làm vua. Chữ Christos là chữ tương đồng với danh hiệu Messiah trong tiếng Hebrew, là ngôn ngữ của người Do Thái được dùng để viết các sách cựu ước trong Kinh Thánh. Chúng ta phiên âm chữ Messiah thành chữ đấng Messi, có nghĩa là đấng được sức dầu, được chọn lựa để làm vua. Và tên Giê-xu là chữ phiên âm ra từ danh từ Hy Lạp Jesus, và chữ này cũng là chữ phiên âm từ tiếng Hebrew Yehoshua hay tiếng Aramaic Yeshua. Aramaic là ngôn ngữ thông dụng trong thời Chúa Giê-xu trong thế kỷ đầu tiên tại nước Do Thái. Và danh xưng Yehoshua hay là Yeshua hay là Giê-xu và phiên âm ra tiếng Việt Đức Chúa Giê-xu có nghĩa là Thượng Đế Cứu Rỗi hay là Chúa Hằng Hữu Cứu Rỗi. Cho nên nguyên danh xưng của tên Chúa Giê-xu và danh hiệu Christ có nghĩa là đấng được chọn làm vua và là đấng cứu rỗi, Đức Chúa Giê-xu Christ. Cho nên thường xuyên được phiên dịch để dễ hiểu hơn và cũng đầy đủ những ý nghĩa trong chữ Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì đây là chức vụ và ý nghĩa của tên Ngài. Tuy nhiên tôi muốn giải thích để quý thính giả nghe, hiểu và yêu mến ý nghĩa cao vời của danh xưng tên Chúa. Và khi nghe tên của Chúa, Đức Chúa Giê-xu Christ hay là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì biết nguồn gốc và ý nghĩa của danh hiệu màu nhiệm và tôn quý này. Cho nên trong đoạn 1 câu 1, sự mặc thị của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu hay là sự mặc thị của Đức Chúa Giê-xu Christ, trong phần mở đầu giới thiệu về sách Khải Huyền, chúng ta đã được sứ đồ Giăng đem đến một sự mặc khải về Đức Chúa Giêsu để bày tỏ hình ảnh đó rõ ràng hơn, chính xác hơn, toàn vẹn hơn về sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng sách Khải Huyền là sách dành riêng cho những người thuộc về Chúa, vì chỉ trong sự liên hệ với Chúa mới có thể hiểu được lẽ thật, và chỉ trong sự liên hệ với Chúa mới có thể áp dụng được lẽ thật trong năng quyền của Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta đã nói qua những phước hạnh trong đoạn 1, từ câu 1 tới câu 3 khi chúng ta đọc sách Khải Huyền. Trong hai bài học trước, chúng ta đã bàn về phước hạnh. Thứ nhất, khi biết sứ giả mà Đức Chúa Trời dùng để truyền đạt sự mặc thị này. Và số 2, phước hạnh khi chúng ta hiểu lời tiên tri. Sách Khải Huyền mang một lần nữa tính cách đặc thù, đó là quyển sách duy nhất có sự bảo đảm phước hạnh cho những ai đọc đến. Câu số 3, phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Lời tiên tri, sứ đồ Giăng dùng hai quan niệm để diễn tả. Thứ nhất, những điều kiếp phải xảy đến. Trong câu 1, sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Khía cạnh thứ hai, ở trong câu số 3, đó là thì giờ đã gần rồi. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ về điều sứ đồ Giăng đã viết, đó là thì giờ đã gần rồi. Thì giờ đã gần rồi. Chữ thì giờ ở đây không phải là nói về thì giờ của kim đồng hồ, nhưng là cái chữ kairos, tức là nói về thời điểm hay là thời kỳ. Có một cái thời hẹn ước, có một cái chỗ phải gặp gỡ, có một điều đúng hẹn đúng giờ sẽ phải xảy ra, đúng một thời kỳ mà những điều đã định trước sẽ phải thực hiện. Tức là sách Khải Huyền bày tỏ ra một thời điểm, một kỳ hẹn mà những điều đã phán trước trong lời tiên tri này sẽ được thực hiện. Và khi bắt đầu thực hiện thì sẽ thực hiện kiếp kỳ, hết tốc lực, đó là kiếp xảy đến. Thì giờ đã gần, khác với lại chữ kiếp kỳ nhanh chóng ở phía trên. Ở trong cái nghĩa rằng đây là sự cận kề, sự nhanh chóng theo cái nghĩa là kế tiếp. Nhanh chóng cận kề với cái nghĩa rằng đây là điều kế tiếp. Tôi có thể thí dụ như thế này. Chúng ta đi đến văn phòng bác sĩ khi chúng ta có bệnh hay là muốn thăm bệnh, thì có chỗ chúng ta để ký tên và chờ tới lượt riêng của mình. Chúng ta đến ghi tên mình vào đó. Trước mình đó có một vài người, và y tá lần lượt gọi những tên người đó theo danh sách đã được ghi ra. Và khi người trước mình được gọi vào với trong phòng gặp bác sĩ, thì y tá nhìn mình và nói rằng sẽ đến phiên tiếp, hay là kế tiếp sẽ đến phiên của anh, của chị, của ông bà. Bác sĩ có thể khám người bệnh trước mình một cách nhanh hay là một cách chậm tùy theo cái hoàn cảnh của người đó. Nhưng mà một điều chắc chắn, đó là sau người đó là đến phiên của mình. Đó là ý nghĩa của chữ thì giờ gần đến. Thì giờ là điểm sẽ xảy ra kế tiếp. Sứ đồ Giăng muốn nói đơn giản như thế này. Trong quyển lịch của Chúa, trong chương trình của Chúa, trong thời điểm hẹn của Chúa, thì không có điều gì khác ở giữa sự mặc khải trọn vẹn về Chúa Cứu Thế Giê-xu và ngày trở lại của Chúa. Đây là thời điểm chuyện sẽ xảy ra kế tiếp ở trên quyển lịch của Cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta có chờ không biết lúc nào, như là chờ bác sĩ vậy, nhưng mà bất cứ lúc nào đều có thể xảy ra, vì đây là điều kế tiếp. Hội thánh của Cứu Chúa Giêsu Christ đã sống trong cả lịch sử với cái chữ kế tiếp này, hay là thì giờ đã gần rồi theo nghĩa này. Trong phương trình sống, giá trị sống, sự suy nghĩ sống của tất cả những người sống hiểu biết lời Chúa luôn luôn sống với chữ kế tiếp hay là đã gần. Và đây khi Chúa Giêsu Christ nói và nhắc nhở, Ngài nói về một khả năng để hiểu thời kỳ, hiểu thời điểm của lịch sử. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, khi Chúa nói về ngày tái lâm, thì Chúa mở đầu bằng câu, hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhánh non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ đã gần. Thì đây cũng vậy, ở đây là điểm mà chúng ta phải nối kết, bởi vì Chúa nhắc nhở và so sánh, nói rằng cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết con người gần đến, Ngài đang đứng trước cửa. Khá biết rằng Ngài là sự xảy ra kế tiếp, là điểm kế tiếp mà chúng ta sẽ gặp gỡ. Ngài đang đứng trước cửa, kế tiếp là khi cửa mở ra, đó là lúc Chúa bước vào. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 10, thiên sứ nói với Giăng, là chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Đây là một điểm hết sức là ngạc nhiên. Nghĩa là khi Giăng viết xong sách này rồi, xếp những văn bằng, tài liệu, cất đi, gói lại, thì Thiên Sứ nói với sứ đồ Giăng rằng đừng làm điều đó mất công, đừng đóng lại. Vì sao? Vì đóng lại rồi cũng phải mở ra, vì đây là chuyện kế tiếp, vì đây là điều sẽ xảy ra tiếp tục. Niêm lại cũng phải tháo, vì sẽ xảy ra. Thưa quý thính giả, người hiểu chuyện kế tiếp xảy ra và người không hiểu thì ai là người có phước? Và tôi muốn phân biệt điều này cho chúng ta để biết thời điểm và biết thời gian. Chúng ta biết điều kế tiếp là gì, dầu chúng ta không biết lúc nào điều kế tiếp đó sẽ xảy ra. Một người sống chuẩn bị cho điều chắc chắn sẽ xảy đến, và người sống không chuẩn bị, không quan tâm, thì ai là người khôn ngoan và ai là người sẽ hưởng lợi? Và nếu biết chuyện đến là chuyện đời đời, là chuyện thay đổi toàn vẹn thế giới, vũ trụ, cuộc đời và cả tương lai đời đời của mình, mà mình biết mà không sống với sự hiểu biết đó, thì chúng ta phải hỏi người đó ngu hay khôn, người đó thực sự có hiểu vấn đề hay không, người đó có nhận được phước hạnh hay không, người đó có phước hay người đó mang họa. Tức là như thế nào? Nói tổng quát, một người hiểu lời tiên tri là hiểu cách sống với lời tiên tri đó. Tôi muốn ngừng lại một tí ở đây trước khi chúng ta đi vào ba chữ đọc, nghe và giữ lời tiên tri, để chúng ta có thể đặt vấn đề áp dụng. Vì chúng ta đang đối diện với lẽ thật của Đức Chúa Trời là lẽ thật đòi hỏi một sự hiểu biết và một sự đáp ứng. Khi chúng ta đọc có sách Khải Huyền, chúng ta sẽ biết nhiều chi tiết mà lời Chúa nói về thời điểm Chúa tái lâm. Đây là điều lớn kế tiếp sẽ xảy ra như chúng ta vừa nghe. Ở đây tôi muốn nói về 5 bài học hay là 5 ý niệm hay là 5 lẽ thật mà chúng ta phải áp dụng vào trong đời sống, phải nắm lấy cách chắc chắn khi học hiểu các lời tiên tri trong sách Khải Huyền. Thứ nhất là lẽ thật về quyền tể trị tối hậu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng nắm quyền quyết định trên tất cả mọi sự để làm thành ý muốn của Ngài, trong thời điểm của Ngài, theo cách Ngài muốn, trong chương trình của Ngài, và sẽ không có điều gì ngăn trở Ngài được, sẽ không có gì hối thúc Ngài được, sẽ không có điều gì làm Chúa phải thắc mắc cả. Chúa và chỉ một mình Chúa, toàn quyền tuyệt đối, toàn quyền tự do để quyết định, và chỉ có Chúa và một mình Chúa quyết định mà thôi. Chúa là đấng quyết định tối hậu, Chúa là đấng quyết định cuối cùng, và tất cả những gì Ngài quyết định, Ngài muốn đều thực hiện hoàn toàn đến tất cả chi tiết nhỏ nhất, và thời điểm của Ngài không bao giờ sai trật. Đây là điểm mà chúng ta phải nhận biết khi đọc và học sách Khải Huyền. Và phần áp dụng là chúng ta có thể đứng ở trong sự hiểu biết này và sống với lòng trông cậy. Một trong những lý do mà người tín đồ sống bất an, lo lắng, tôi tạm gọi rằng chạy đôn chạy đáo, là bởi vì khải tượng sai lầm về Chúa, vì sự hiểu biết thiếu hụt về Chúa và cái nhìn quá nhỏ nhặt về Chúa. Cái nhìn không đúng về Chúa, cái nhìn không đúng về quyền năng tể trị của Ngài ảnh hưởng sâu xa vào trong thái độ của chúng ta đối với lời của Chúa, đối với cuộc đời trước mặt. Khi chúng ta hiểu những lời tiên tri trình bày, chúng ta sẽ được bảo đảm rằng thái độ của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ thay đổi và sẽ bước vào trong một cái đời sống trông cậy, giao phó, yên ổn hoàn toàn trước mặt Chúa, bởi vì chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời của chúng ta trị vì, Chúa chúng ta trị vì, và chúng ta nhắc lại trong sự hân hoan vui mừng, Chúa trị vì đời đời, Chúa trị vì tuyệt đối, và trong lẽ đạo đó chúng ta có thể tin cậy Ngài mà sống, đứng trên nền tảng chắc chắn của sự tể trị tuyệt đối đời đời của Đức Chúa Trời, mà chúng ta thấy được bày tỏ rõ ràng trong sách Khải Huyền. Điều thứ hai, lẽ thật thứ hai để chúng ta áp dụng, đó là chúng ta có một cái kết luận bất di bất dịch không tránh được, là tất cả tội lỗi và điều ác sẽ bị đoán xét. Tại sao có người than trách Chúa là bất công? Tại sao có người nói rằng Chúa không tốt? Có người nói rằng Chúa không trung tín vì tội lỗi và các điều ác vẫn còn hoành hành trong thế gian? Tại sao có những người vẫn than phiền rằng không thấy sự báo trả công minh? Vì không đọc và vì không hiểu lời tiên tri mặc khải trong sách này. Khi đã hiểu lời tiên tri mặc khải trong sách Khải Huyền, thì một kết luận chắc chắn đó là mọi điều gian ác, mọi tội lỗi sẽ bị ở dưới sự đoán phạt công chính của Đức Chúa Trời. Mọi tội lớn, mọi tội nhỏ, mọi chi tiết đều sẽ bị đoán xét. Tất cả những người tội lỗi, mà không nhận lấy ân điển và sự tha thứ ban cho nhưng không, trong khi còn có thì giờ, sẽ phải đối diện với sự thánh khiết tuyệt đối khủng khiếp của Đức Chúa Trời toàn thánh toàn thiện. Sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ như lửa hừng thiêu đốt đối với tội lỗi, đối với người tội lỗi, với tất cả những điều bất chánh trong thế giới và trong vũ trụ này. Tất cả những gì gian ác, tất cả những gì tội lỗi, tất cả những gì bất khiết, tất cả những gì bất chính sẽ hoàn toàn bị xóa sạch, sẽ không còn dấu vết gì còn lại. Tất cả sẽ bị xét xử và quăng ra xa khỏi sự hiện diện thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao. Cho nên, thưa quý thính giả, chúng ta nghĩ thế nào về một người sống và hiểu kết quả của những lời tiên tri viết ra, thì người đó sẽ sống ra sao? Sứ đồ Giăng trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 28 thì viết như thế này: Vậy hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho khi Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài hiện đến. Và trong đoạn 3 câu số 2, ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm cho thánh sạch, giống như Ngài là thánh sạch. Tại sao chúng ta có những người đã biết Chúa nhưng vẫn sống dễ ngươi, sống coi thường, sống thờ ơ, gần gũi với tội lỗi, gần kề với những cái hoàn cảnh của sự gian ác? Tại sao sống hâm hẩm, tại sao sống lơ là với chuyện thiêng liêng? Bởi vì chúng ta không hiểu rằng những điều kiếp xảy ra là điều kế tiếp, và khi chúng ta bắt đầu hiểu điều đó và sự cấp kiếp xảy ra, nhanh chóng xảy ra, sẽ đến phần kết cuộc khi bắt đầu, sẽ chấm dứt, sẽ có kết cuộc, sẽ có ngừng lại, thì những điều đó sẽ ảnh hưởng sâu xa đến cách mà chúng ta sống. Nhưng thật ra cũng không cần nói xa xăm gì về tình hình thế giới hay là thời điểm Chúa tái lâm để hiểu chuyện cần phải sống thế nào. Nếu chúng ta qua đời trước khi Chúa tái lâm, nếu sự chết xảy đến cho chúng ta trước khi Chúa trở lại thì sao? Thì đó chính là thời điểm kế tiếp của chúng ta, đó là thời điểm kế tiếp của mỗi cá nhân, của mỗi người phải đối diện với Thiên Chúa. Chết là đối diện với Thiên Chúa, hoặc trong ân điển của sự thánh khiết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hoặc với sự thánh khiết toàn vẹn của Đức Chúa Trời, không dung thứ tội lỗi, không che đậy tội lỗi, sẽ đoán xử cách công minh toàn vẹn trên mọi điều gian ác. Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu số 17 nhắc nhở chúng ta: Nếu anh em xưng đấng không tây vì ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Nhìn vào tiên tri mặc khải của sách Khải Huyền, điều rõ ràng chắc chắn, Đức Chúa Trời không tây vì ai, vì Ngài sẽ xét đoán công chính đúng theo sự thánh khiết toàn vẹn của Ngài. Thì những người gọi Ngài bằng cha, tức là những người được cứu và đã được ban cho sự thánh khiết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, phải sống thế nào? Kinh Thánh gọi là trong sự kính sợ. Thực ra là cái chữ trong sự kinh sợ là một cái sự sợ hãi vô cùng, một cái sự cẩn trọng vô cùng, một cái sự hiểu biết thâm sâu vô cùng nắm lấy đời sống của mình. Đó là trong sự hiểu biết đó, chúng ta ăn ở cách chỉnh đốn thánh khiết trong đời này. Mà nếu những người mà gọi Chúa bằng cha đã được sự cứu rỗi ở trong Chúa mà phải như vậy, thì những người chống nghịch Chúa, khước từ Chúa, làm nhục nhã danh Chúa, thờ ơ với sự ban cho của Chúa, xem thường thập tự giá của con Chúa, thì phải sống ra sao? Kinh Thánh đã hỏi câu hỏi này: làm sao chúng ta trốn thoát khỏi sự phán xét sẽ đến được? Làm sao chúng ta tránh khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được? Và câu trả lời là chắc chắn sẽ không thể nào chạy trốn khỏi cái ngày và cái thời điểm đối diện với Đấng Tạo Hóa. Cho nên phải hiểu điều này, vì sẽ không chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời trong thời điểm sắp đến kết cuộc của đời sống mình hay là thời điểm sắp đến kết cuộc của lịch sử của con người, thì chúng ta bây giờ phải chạy đến với Ngài trong cơ hội hiện tại đang còn ban cho. Chạy đến với Chúa bây giờ để không còn sự lo sợ phải chạy trốn Chúa trong lúc chung cuộc, vì sẽ không có sự trốn tránh nào hết trong thời điểm đó. Lẽ đạo thứ ba để áp dụng, đó là chúng ta thấy một cách rõ ràng một sự thực hữu thiêng liêng. Chúng ta sống phần lớn bằng ngũ quan trong phương diện vật chất trong đời sống này. Sự thực hữu mà chúng ta nhận định được và chúng ta định nghĩa là những điều chúng ta thấy được, đụng đến được, gây dựng được. Và chúng ta cho là mơ hồ, cách biệt những điều mình không trông thấy, những điều chúng ta thực hư không rõ chúng ta để ngoài tai. Ngay cả những cái thái độ của chúng ta trong những điều mà chúng ta đã hiểu trong lời dạy Kinh Thánh, chẳng hạn chuyện dâng hiến, thấy không biết kết quả ra sao, chỉ thấy mình bị kẹt tiền. Hay là vấn đề phục vụ, phục vụ Chúa, không biết có ích lợi gì không, không biết có giúp ai được gì không, hay là những người được giao phó trách nhiệm giảng dạy, dạy dỗ trong hội thánh, thì nhiều khi tự hỏi rằng giảng dạy mà tín đồ ngủ gà ngủ gật hết thì không biết có giá trị gì không. Chúng ta thấy sự thực hữu thiêng liêng khi đọc sách Khải Huyền, và qua con mắt đức tin chúng ta thấy được cách rõ ràng trong những điều mà bây giờ chúng ta nhìn như qua kiến mờ. Lời tiên tri sách Khải Huyền đánh tan mọi sự nghi ngờ đó, đó là có một sự thực hữu thiêng liêng. Thưa quý thính giả, có một sự thực hữu thiêng liêng trong thế giới siêu nhiên bên ngoài, vượt hơn thế giới vật chất của ngũ quan, của sự suy nghĩ của đầu óc chúng ta. Và đó là một sự thật có ảnh hưởng đời đời, đó là một sự thật mà chúng ta sẽ phải đối diện chắc chắn rõ ràng. Thì chúng ta phải đối diện như thế nào? Kinh Thánh dạy trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu số 18: bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Sống với sự hiểu biết lời tiên tri là sống với giá trị đo lường đúng đắn. Nếu mà chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta phải hỏi mình đang chăm lo chuyện gì, mình đang đeo đuổi chuyện gì, chuyện thấy được hay là chuyện không thấy được, chuyện tạm thời hay là chuyện đời đời. Và lời tiên tri trong sách Khải Huyền nhắc nhở cho chúng ta phải chú ý trở lại, đó là chúng ta phải chăm sự không thấy được, chúng ta phải chăm sự đời đời là chuyện chắc chắn, vượt hơn tất cả những cái phù du mà chúng ta thấy trước mắt. Điều áp dụng thứ tư, đó là chúng ta phải học biết có lòng nhẫn nại, chịu đựng và chờ đợi. Đức Chúa Trời là đấng tể trị, Chúa đang ngồi trên ngôi. Có những chuyện chúng ta thấy nóng lòng hết sức, nhưng sao thấy Chúa cứ bắt mình phải ở tại đảo Patmo đục đá đẽo đá miết theo hình ảnh của sứ đồ Giăng. Nhưng khi chúng ta đọc lại sách Khải Huyền thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ trễ nải, Chúa không bao giờ phải hối hả lật đật, Chúa không bao giờ phải bị đốc thúc. Chúng ta không biết thời điểm của Chúa, lúc nào Chúa sẽ thi hành ý định mà Ngài đã bày tỏ ra. Nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều, Chúa nắm quyền hạn, Chúa nắm thời gian và Chúa thẩm định điều động tất cả mọi chi tiết, những điều sẽ xảy ra. Ở đây chúng ta hiểu từ lời tiên tri rằng chúng ta sống trong sự thuần phục, chúng ta sống trong sự chờ đợi. Chúng ta sống với thái độ của sứ đồ Giăng: tôi là tôi tớ Chúa, tôi là tôi mọi Chúa, tôi là người truyền đạo danh Chúa, cho nên tôi sẽ sống ở trong ý định và thẩm định của Chúa của tôi. Điều gì Chúa muốn tôi làm, thời gian nào Chúa thẩm định tôi sẽ sống, nơi nào Chúa đặt để tôi sẽ sống hết lòng để hầu việc và làm sáng danh Chúa. Điều cuối cùng, điều số 5, áp dụng số 5 là điều không thể thiếu được, đó là sự thờ phượng. Khi chúng ta qua sách Khải Huyền nhìn vào thiên đàng, nhìn vào cõi đời đời thì chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy sự thờ phượng của thiên binh, thiên thần, của muôn dân, muôn nước trước mặt chiên con. Chúng ta sẽ thấy sự yêu mến thờ tôn, sự suy đại, sự ca ngợi, sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời vinh hiển, bày tỏ ra mọi sự tôn kính xứng đáng với danh Ngài. Chúng ta sẽ thấy chiên con vinh hiển quyền oai, và chúng ta qua hình ảnh đó càng biết Chúa, càng hiểu lời tiên tri, sẽ càng thấy tương lai, và điều ở trong tương lai đó trở thành trung tâm điểm với chúng ta, và trung tâm điểm đó là sự thờ phượng Chúa. Trung tâm điểm của tương lai đời đời là sự thờ phượng Chúa, cho nên trung tâm điểm của thời hiện tại của chúng ta dưới ánh sáng của tiên tri cũng phải là sự thờ phượng Chúa. Điều này bày tỏ chắc chắn trong tinh thần và thái độ thờ phượng của chúng ta nếu chúng ta hiểu rõ và áp dụng lời tiên tri trong sách Khải Huyền. Bây giờ, sự thờ phượng có lúc có, lúc không, có lúc mạnh, lúc yếu, sự dâng hiến có lúc đủ, lúc thiếu, sự ca ngợi lúc hứng, lúc xìu. Đời sống của chúng ta, cá nhân và hội thánh phải được đặt để trên trọng tâm của sự mặc khải, đó là sự thờ phượng Chúa. Sau khi chúng ta đã hiểu về khải tượng và sau khi chúng ta đã hiểu đúng về sự mặc thị về Chúa của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu, thì chắc chắn chúng ta phải thay đổi sự thờ phượng của chúng ta. Sự thờ phượng của chúng ta phải đúng đắn, phải hết lòng, phải hết sức tôn kính Chúa, như là trong sách Hebrew đoạn 10 câu 25 nhắc nhở cho chúng ta điều này. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, ngày của sự mặc khải của tiên tri, ngày kiếp đến, ngày sắp đến, ngày kế cận, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chuyên tâm trong sự thờ phượng Chúa và phải khuyên bảo nhau, dục bảo nhau, có một đời sống đặt trọng tâm, xoay vần ở trong sự thờ phượng Chúa. và làm thế nào để chúng ta có thể được nắm lấy trọn thành ở trong cái khải tượng này, làm thế nào để chúng ta có thể được chủ động ở trong lẽ thật này. Sứ đồ Giăng đưa ra 3 điều, 3 hành động để chúng ta có thể nắm lấy khi ông nói trong đoạn 1 câu số 3: phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều.
Đời sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua, trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúc tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài, là Đấng Chủ Tế của muôn loài. Lòng nhớ cậy nơi Chúa, lòng nhớ cậy nơi Chúa, ơi Đức Chúa Trời, con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua, trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Này con dâng tiếng hát, này con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài, là Đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót, ơi Đức Chúa Trời, con chúng tôn vua của nhân gian. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn cao Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trọn đời sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua, trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chung tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài, là Đấng Chủ Tế của muôn loài. Lòng nhớ cậy nơi Chúa, lòng nhớ cậy nơi Chúa, ơi Đức Chúa Trời, con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi vua của trên muôn vua, trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Này con dâng tiếng hát, này con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài, là Đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót, ơi Đức Chúa Trời, con chúng tôn vua của nhân gian. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian.